Năm thứ 9 đời vua Sê-đê-kia, nhằm ngày 10 tháng 10, Nebuchadnezzar, vua Babylon kéo quân đến đánh Jerusalem. Ông đóng quân bên ngoài thành và dựng lũy bao vây thành. Do đó, thành phố bị bao vây đến năm thứ 11 trong đời Sê-đê-kia cai trị. Đến ngày 9 tháng 4, xảy ra một nạn đói khủng khiếp trong thành, đến nỗi dân chúng không còn thức ăn. Thành phố sau đó bị thất thủ. Tất cả lính chiến đều bỏ chạy trong đêm qua lối cổng thành giữa hai tường thành. Gần vườn ngự uyển, dù quân canh đê đang bao vây thành, vua đi theo hướng về Ả Rập. Nhưng quân canh đê đuổi theo vua Sê-đê-kia và bắt kịp ông trong đồng bằng của thung lũng sông Giô-đan gần Jericho. Toàn bộ quân đội của ông đều bị đánh tan tác. Chúng bắt vua và nộp cho vua Babylon tại Ribla, là nơi họ tuyên án ông. Chúng tàn sát các con trai của Sê-đê-kia trước mặt ông. Sau đó, vua Babylon móc mắt ông, xiềng ông bằng xích đồng, rồi dẫn qua Babylon. Bấy giờ là ngày 7 tháng 5, nhằm năm thứ 9 thuộc triều đại Nebuchadnezzar, vua Babylon. Nebuzaradan, tôi tớ của vua Babylon và là quan chỉ huy quân thị vệ, đến Jerusalem. Ông phóng hỏa đền thờ của Đức Giê-hô-va, hoàng cung, cùng tất cả nhà cửa ở Jerusalem. Ông cũng phóng hỏa các tòa nhà quan trọng. Quân Babylon dưới sự chỉ huy của quan thị vệ hủy phá tường thành Jerusalem. Với những người còn sót trong thành, những người đào ngũ theo vua Babylon và số dân còn lại, quan thị vệ Nebuzaradan bắt đem đi lưu đày. Nhưng quan thị vệ chừa lại một số người nghèo nhất trong xứ để làm việc ở vườn nho và ngoài đồng. Còn các trụ cột bằng đồng, cái giá đồng và bể đồng trong đền thờ Đức Giê-hô-va, quân canh đê đập nát và đem đồng về Babylon. Những cái nồi, xẻng, kéo các tim đèn, muỗng và những dụng cụ bằng đồng mà các thầy tế lễ dùng để phục vụ trong đền thờ cũng bị dân canh đê cướp mất. Cái nồi để bỏ tro và các chậu bằng vàng cùng những thứ làm bằng bạc, quan chỉ huy quân thị vệ của vua cũng cướp mất. Hai trụ cột, cái bể và các giá mà Solomon làm cho đền thờ Đức Giê-hô-va chứa nhiều đồng đến nỗi không thể cân được. Trụ thứ nhất cao 18 cubit, có đầu bằng đồng, đầu trụ cao 3 cubit, có lưới rèm và quả lựu xung quanh, tất cả đều làm bằng đồng. Trụ thứ nhì và lưới rèm cũng giống như trụ thứ nhất. Quan thị vệ bắt thầy tế lễ thượng phẩm Seraya làm tù binh cùng với phó tế Sophoni và ba người giữ cổng. Ông cũng bắt buộc tướng chỉ huy quân đội, năm cố vấn của vua còn sót trong thành. Quan đặc trách việc chiêu mộ quân lính và 60 người gan dạ trong xứ còn trốn trong thành làm tù binh. Sau đó, quan thị vệ Nebuzaradan bắt họ và đem nộp cho vua Babylon tại Ribla. Vua Babylon giết họ ở Ribla trong xứ Hamat. Như vậy, Juda bị bắt lưu đày biệt xứ. Với những người còn sót lại trong xứ Juda là những người mà Nebuchadnezzar, vua Babylon đã chừa lại. Ông giao Gedalia, con trai Ahikam, cháu Safan phụ trách. Bấy giờ, khi tất cả các quan thị vệ cùng người của họ nghe rằng vua Babylon đã lập Gedalia lên làm thống đốc, thì họ đi từ Gedalia đến Mizpah. Những người này là Ismael, con Netania, Johanan, con Karet, Seraya, con trai Tanhune, người Netophat, và Yaasania, con trai Makathit, họ và những người của họ. Gedalia thề cùng họ và người của họ: chớ sợ các quan người canh đê, hãy sống trong xứ và thuần phục vua Babylon, các ông sẽ bình an. Nhưng nhằm tháng 7, Ismael, con trai Netania, cháu Elisama thuộc dòng dõi hoàng tộc, đi cùng 10 người đi đánh Gedalia. Gedalia chết cùng những người Juda và Babylon ở với ông tại Mizpah. Sau đó, cả dân sự, từ nhỏ đến lớn, các tướng chỉ huy quân đội trỗi dậy và đến Ai Cập vì họ sợ người Babylon. Năm thứ 37 kể từ khi Jehoiakim, vua Juda bị lưu đày, nhằm ngày 27 tháng 12, khi Evin-Merodach lên làm vua Babylon, ông thả Jehoiakim, vua Juda ra khỏi tù. Ông nói chuyện tử tế với vua Juda và cho ông ấy một địa vị cao hơn địa vị của các vua khác đang bị quản thúc với ông tại Babylon. Evin-Merodach cho Jehoiakim cởi bỏ bộ quần áo tù. Jehoiakim được ăn uống bình thường trên bàn của vua trong suốt đời còn lại. Ông thường xuyên được trợ cấp thực phẩm hàng ngày trong suốt cuộc đời còn lại.